15.4 ADHD qua các con số. Khoảng 9,4% trẻ em và 4,4% người lớn mắc chứng ADHD. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ 1 trên 5, nghĩa là 20% thanh thiếu niên có dấu hiệu ADHD đáng kể, phạm vi từ 6% đến 20%. ADHD ảnh hưởng đến nam giới nhiều hơn nữ giới và trẻ lớn hơn ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Độ tuổi trung bình được chẩn đoán ADHD là 7 tuổi và các triệu chứng thường xuất hiện từ 3 đến 6 tuổi. ADHD là một chứng rối loạn suốt đời có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành. Người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha có tỷ lệ mắc ADHD cao hơn các nhóm chủng tộc sắc tộc khác. Tại Việt Nam, có 3,2 đến 9,3% trẻ em được chẩn đoán mắc ADHD, trong khi 67% trong nhóm này còn mắc các rối loạn tâm lý khác. Những điều lầm tưởng về cách người trưởng thành có thể tự hỗ trợ chứng ADHD của mình. Lầm tưởng, thuốc là cách duy nhất để giải quyết chứng ADHD. Sự thật, mặc dù thuốc có thể giúp một số người kiểm soát các triệu chứng của ADHD nhưng đó không phải là cách chữa trị và cũng không phải là giải pháp duy nhất. Nếu được sử dụng, nó nên được sử dụng kết hợp với các phương pháp điều trị khác hoặc chiến lược tự trợ giúp. Lầm tưởng, ADHD có nghĩa là bệnh nhân lười biếng hoặc kém thông minh nên họ sẽ không thể tự giúp mình được. Sự thật, tác động của ADHD có thể khiến bệnh nhân và những người khác gán cho họ cái mác như vậy. Nhưng sự thật họ không phải là người thiếu động lực hay kém thông minh mà họ đang mắc một chứng rối loạn cản trở một số chức năng bình thường nhất định. Trên thực tế, người lớn mắc chứng ADHD thường phải tìm ra những cách rất thông minh để bù đắp cho chứng rối loạn của mình. Lầm tưởng, chuyên gia y tế có thể giải quyết tất cả các vấn đề về của ADHD. Sự thật, các chuyên gia y tế có thể giúp bệnh nhân kiểm soát các triệu chứng của ADHD, nhưng họ chỉ có thể làm được bấy nhiêu đó. Bệnh nhân là người phải đối mặt với các vấn đề. Vì vậy họ là người có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất để vượt qua chúng. Lầm tưởng, ADHD là bản án chung thân bệnh nhân sẽ luôn phải chịu đựng các triệu chứng của nó. Sự thật, mặc dù đúng là không có cách chữa trị ADHD nhưng bệnh nhân có thể làm rất nhiều điều để giảm bớt những vấn đề mà nó có thể gây ra. Khi đã quen với việc sử dụng các phương pháp để tự giúp mình, bệnh nhân có thể thấy rằng việc kiểm soát các triệu chứng của mình đã trở thành bản năng thứ hai. Chẩn đoán mắc ADHD có đang gia tăng không? Các chuyên gia không đồng ý về việc liệu số lượng chẩn đoán ADHD ngày càng tăng ở trẻ mẫu giáo là hữu ích hay có hại. Một số lo lắng rằng các bác sĩ đã chẩn đoán sai tình trạng bệnh và trẻ em được dùng thuốc ở độ tuổi còn quá trẻ. Mặt khác, chẩn đoán sớm có thể có nghĩa là trẻ nhận được sự giúp đỡ nhanh hơn. Có thể khó chẩn đoán trẻ mắc ADHD trước 4-5 tuổi, đặc biệt vì không có tiêu chuẩn chẩn đoán cụ thể nào cho trẻ mới biết đi và trẻ sơ sinh. Nếu cha mẹ hoặc người chăm sóc nghi ngờ trẻ bị ADHD, họ nên tìm lời khuyên từ bác sĩ. Đầu tiên bác sĩ sẽ loại trừ các tình trạng khác. Nếu sau khi đánh giá, bác sĩ đưa ra chẩn đoán ADHD cho trẻ mới biết đi, họ sẽ đưa ra lời khuyên, hỗ trợ và thông báo cho người chăm sóc về liệu pháp hành vi. Nếu bác sĩ đề nghị dùng thuốc, một số người chăm sóc có thể muốn xem xét ý kiến thứ hai trước khi bắt đầu phương pháp điều trị này. Với phương pháp điều trị thích hợp, chúng ta có thể kiểm soát được các triệu chứng của ADHD. Một trong những liệu pháp nổi tiếng nhất là CBT,